teacher in whom I take refuge, is the one who embodies and reveals the ultimate reality, is the one who is worthy of all respect and offering, is the one who is endowed with perfected wisdom, is the one who is endowed with right understanding and compassionate action, is the one who happily crossed to the shore of freedom, is the one who looked deeply to know the world well, is the highest charioteer of training humankind, teaching gods and humans, the awakened one, the world honored one. The teaching given by my noble teacher is the path I undertake, the teaching well proclaimed, is the teaching that can be realized right here and right now, is the teaching that is immediately useful and effective, is the teaching inviting all to come and see directly, is the teaching that is leading to the good, the true, the beautiful, extinguishing the fire of afflictions. It is the teaching for all sensible people to realize for themselves. Practicing the teachings, the noble community in which I take refuge is a community that goes in the direction of goodness, in the direction of truth, in the direction of beauty, in the direction of righteousness. Is a community that is composed of four pairs and eight kinds of holy people. Is a community that is worthy of offerings, worthy of great respect, worthy of admiration, worthy of salutation. Is a community standing upon the highest field of merit in all of the worlds. The mindfulness trainings, the wholesome way of living taught by my noble teacher, is a wonderful practice that remains unbroken, that remains harmonious, that remains flawless, that remains refined. Is a wonderful practice that has the capacity to prevent wrongdoing and to prevent danger. Is a wonderful practice that has the capacity to protect self and others and to reveal beauty. Is a wonderful practice that is leading to concentration, leading to peacefulness, leading to insight, leading to non-fear. Is a wonderful practice that shows us the way to total emancipation and long-lasting happiness.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2003, chúng ta đang ở tại Sông Thượng trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp phẩm Niết Bàn, phẩm thứ 25 trong Trung Quán Luận. Xin quý vị chép bài bản dịch bài thứ 7. Có còn chẳng Niết Bàn, có còn chẳng Niết Bàn, không Niết Bàn sao được? Chấm hỏi. Có còn còn chẳng phải Niết Bàn, còn có còn chẳng Niết Bàn, có còn chẳng Niết Bàn, không Niết Bàn sao được? Niết Bàn không là có, tại sao lại là không? Sao Trang Nghiêm lại cười ra con nó chết? Có còn chẳng Niết Bàn, không Niết Bàn sao được? Niết Bàn không là có, tại sao lại là không? Nhưng có thể có những người họ đặt điều kiện. Nếu mà tôi biết chắc Niết Bàn là có thì tôi mới tu. Còn nếu Niết Bàn không có thì tôi tu tốn công, tôi quá. Đó là cái lề lối suy nghĩ thường tình của người ta. Vì vậy cho nên muốn chắc ăn á, mình phải make sure, mình phải biết được là Niết Bàn là cái gì có thiệt thì mình mới tu. Nếu Niết Bàn không có thiệt thì tu làm gì, mất công quá, tốn thì giờ, tốn tiền. Thì thầy Long Thọ nói rằng bất cứ cái gì mình gọi là có đều phải biến dị, thay đổi và tan hoại hết. Không có cái gì có, mình gọi là có, mà không có biến đổi và tan hoại. Vậy thì anh muốn Niết Bàn là có không? Và nếu anh muốn Niết Bàn là có hả? Nếu mà Niết Bàn có thì nó cũng biến dị và tan hoại vậy. Thì cái đó có phải là cái anh đi tìm đâu? Thấy rõ không? Vậy thì Niết Bàn không phải là có, không phải là cái có. Nirvana is not an existence. Và nếu mà thấy được rồi thì mình mong ước rằng Niết Bàn không phải là một cái có. Nếu Niết Bàn là cái có thì than ôi, mình có được cái đó cũng tàn hoại, cái đó cũng tiêu luôn. Cho nên mình hy vọng Niết Bàn không phải là cái có. Rồi thì khi mà ta nói Niết Bàn không phải là cái có thì người ta nhảy từ cái thái cực có sang thái cực không. Như vậy thì Niết Bàn là cái không hả? Nirvana is not an non-existent, is a non-existent. Cái câu này mới trả lời là Niết Bàn có còn chẳng phải là Niết Bàn, thì không là Niết Bàn sao được? If existing is not the nature of Nirvana, how could non-existence be the nature of Nirvana? Niết Bàn không là có, thì tại sao? Nếu Niết Bàn không là có thì tại sao Niết Bàn lại là không được? Như tiếng Anh, hữu thượng phi Niết Bàn, hà huống ư vô gia. Có còn chẳng phải là Niết Bàn, hà huống là không. Ư hay sao? Có còn chẳng phải là Niết Bàn thì không Niết Bàn sao được? Hữu thượng phi Niết Bàn, hà huống ư vô gia. Niết Bàn vô hữu hữu, hà xứ đương hữu vô. Niết Bàn đã không phải là có thì tại sao ở chỗ nào mà nó có thể là không được? Tại vì cái không nó đối lại với cái có. Và trong cái bài kế tiếp đó, thì mình sẽ được học, được thấy cái sự chứng minh mà Bài thứ 8. Bài thứ 8, nếu Niết Bàn là không, sao gọi là vô thọ? Nếu Niết Bàn là không, sao gọi là vô thọ? Chưa từng có vô thọ mà được gọi pháp không? Chưa từng có vô thọ mà được gọi pháp không? Bây giờ mình dịch cái bài này tiếng Anh trước đi. If we cannot qualify Nirvana as existent, how could we qualify it as non-existent? If Nirvana is not existent, how could it be non-existent? How could it be non-existent? Bài thứ 8. Nhược vô thì Niết Bàn, vân hà danh bất thọ. Nếu cái không là Niết Bàn thì tại sao Niết Bàn được gọi là vô thọ được? Bất thọ đấy tức là nó không có tùy thuộc vào những cái điều kiện khác để mà lên mà xuống mà có mà không, gọi là vô thọ. Mình học rồi kỳ trước, Niết Bàn là vô thọ. Và tất cả những pháp có không đều là hữu thọ hết. If Nirvana is non-existent, and how could it be called independent? Because everything that is existent or non-existent, they depend on other things. Nó khiến cái khúc cuối này lại tôi cho thấy đủ sức không? Em qua thầy ngồi thiền á, ngồi chỗ này này, thế là thầy thấy trước mặt thầy có cái khúc cuối này, cái mặt này nó nhìn thầy nó cười, thì thầy mới cười lại mà thầy quán chiếu nó. Thì khúc cuối này á, mọi người đều nghĩ rằng nó có, it is an existent. Và có thể là ngày mai sẽ chú sẽ bỏ vào trong lò. Tại vì nếu mà nó tới đây là để được bỏ vào lò. Nó chưa được bỏ vào lò nhưng mà nó sẽ được bỏ vào lò. Và khi nó bỏ vào lò thì độ chừng 3 giờ mùa 6 thì nó trở thành không. Phải không? Nó có, nó trở thành không. Thì cái mà mình gọi là có của nó đó, cái mà mình gọi là có của nó đó, nó tùy thuộc vào mặt trời, nó tùy thuộc vào đám mây, nó tùy thuộc vào đại địa, nó tùy thuộc vào thời tiết. Và vì vậy cho nên cái có là một cái nó tùy thuộc, gọi là hữu thọ, dependent. Rồi khi mà cái khúc cụi này được bỏ vào lò và đốt đi á, và nó trở thành không có, thì cái không của cái cụi này nó cũng là tùy thuộc. Nó tùy thuộc vào lửa, nó tùy thuộc vào dưỡng khí. Bởi vì nếu không có lửa, nó không có dưỡng khí, nó không có những cái đó, thì làm sao nó từ nó có mà trở thành không được. Vì vậy cho nên có cũng là tùy thuộc, là hữu thọ. Mà không cũng là tùy thuộc, cũng là hữu thọ. Vậy thì Niết Bàn là có thì Niết Bàn là tùy thuộc, Niết Bàn là không thì Niết Bàn cũng tùy thuộc. Và hết khi nào mà còn tùy thuộc thì nó chưa phải là Niết Bàn. Niết Bàn phải là một cái không tùy thuộc, independent. Dễ hiểu không? Thank you khúc cuối. Vì tằng hữu bất thọ, nhi danh vi vô pháp. Chưa từng có một cái gì mà cái bản tính nó bất thọ mà được gọi là một cái pháp vô vi. Tất cả các pháp vô vi, không phải, mà gọi là một cái pháp vô là một cái pháp vô. Chưa từng có một cái pháp vô nào mà nó là vô thọ hết, tức là nó độc lập hết. Cái câu này nó nhắc mình cái câu mà mình đã học kỳ trước trong bài thứ 5. Không phải. Một bài thứ 6. Nếu không gì không từ thọ mà được gọi là pháp có. Không gì không từ thọ mà được gọi là pháp có. Bất cứ một cái gì mình gọi là có thì đều từ cái thọ mà ra hết. Từ cái hữu thọ mà ra hết. Từ cái chỗ dependence mà ra hết. Quý vị nhìn lại đi. Không có gì từ thọ mà được gọi pháp có. There's nothing that can be described as existent if it does not depend on other things. Không có gì từ thọ mà được gọi pháp có. Hay là pháp có, hay cái gì có là phải tùy thuộc. Và đến cái không này cũng vậy. Không có cái gì mà được gọi là không nếu mà nó không có từ thọ mà có. Nên nó tùy thuộc. Có nó tùy ở thọ, mà không nó cũng tùy ở thọ. Có là nó phải tùy thuộc, mà không cũng nó cũng phải tùy thuộc. Pháp có là tùy thuộc, mà pháp không cũng tùy thuộc. Bây giờ đây nó là pháp có, và mình thấy nó rất rõ là nó tùy thuộc vào đám mây, mặt trời, rừng cây, đủ thứ hết. Mai mốt nó thành ra pháp không, mà mình tưởng tượng nó là pháp không thì nó cũng tùy thuộc. Nó tùy thuộc vào lửa, nó tùy thuộc vào dưỡng khí, nó tùy thuộc vào sư chú, cho nên nó mới được thành không. Vậy cho nên nó là không, nó cũng phải tùy thuộc, trong khi đó Niết Bàn không tùy thuộc. Vậy cho nên Niết Bàn nó vượt thoát khỏi có và không. Vì nào chưa hiểu giơ tay lên. Sản phẩm đồng chưa hiểu hả? Úc dột quá. Giờ thầy nói tiếng Anh ha. Everything that is called existent should be depend on other things in order to be existent. Like this log of wood, we call it existent because it depends on the sunshine, on the rain, on many other things. So its nature is dependence. Meanwhile, Nirvana is described by Buddha as something not dependent on anything. And everything that is non-existent has to depend on other things. Like today, we call this log of wood existent. But the novice may put it in the stove tonight or tomorrow. And the day after tomorrow, it becomes something non-existent. And its non-existence also depends on conditions. If there is no oxygen, there is no fire, there is no shichu, it cannot become non-existent. So both existence and non-existence depend on other things. And the nature of both existence and non-existence is dependence. And Nirvana is nature, is not dependence. It is independence. Because if Nirvana is dependent, and then it's not worth our realization, because something we realize, and it will depend on other things in order to be decayed, to be destroyed. Đỡ không? Đỡ hơn không? So, what we term as existent or non-existent, all of them depend on other things. Its nature is dependence. But Nirvana is otherwise. Nirvana doesn't depend on anything because it is an unconditioned Dharma, Papovi. And as an unconditioned Dharma, it is not subject to birth, to death, to existence, to non-existence. Nhược vô thì niết bàn, vân hà danh bất thọ, nếu gọi Niết Bàn là vô thì tại sao Niết Bàn được gọi là bất thọ? Tại vô nó cũng tùy thuộc vào điều kiện mới được vô chứ. Có nó cũng tùy thuộc điều kiện mới có ra được, mà không nó cũng phải có điều kiện mới được không chứ. Mình muốn được có hay muốn được không? Mình muốn được có thì phải có điều kiện. Ví dụ như mình muốn được có thì mình phải ăn, mình phải uống. Mình muốn được không thì mình phải tự tử. Nếu không có những cái điều kiện để tự tử thì mình không có thể nào tự có thành không được. Thành ra cái có của mình á, cũng là tùy thuộc. Cái không của mình cũng phải tùy thuộc. Và Niết Bàn là cái không tùy thuộc. Nó khác với nhau chỗ đó. Vậy thì Niết Bàn nếu là không thì tại sao Niết Bàn được gọi là không tùy thuộc? Không tùy thuộc tức là vô thọ, là bất thọ. Vì tằng hữu bất thọ nhi danh vi vô pháp. Tại vì không có cái gì mà tùy thuộc á, mà không có tùy thuộc á, mà được gọi là pháp không. Bất cứ một pháp không nào cũng phải tùy thuộc hết. Ví dụ như là cái không có củi, cái không có khúc củi. Cái có khúc củi, khúc củi có, nó tùy thuộc rồi. Mà khúc củi không có, nó cũng phải tùy thuộc. Nếu không có tùy thuộc thì không có cái sự không có khúc củi được. Thành ra có không đều là phải tùy thuộc hết. Chỉ có Niết Bàn mới không tùy thuộc thôi. If Nirvana is termed as non-existent, and how could we describe as independent? There is nothing non-existent that does not depend on other things. Because the nature of non-existence is also the nature of dependence. Mình đọc lại ha. Có, bài thứ 7, có còn chẳng Niết Bàn, không Niết Bàn sao được? Niết Bàn không là có, làm sao lại là không? Thì mình nói một cách rõ ràng hơn nữa là có còn chẳng phải là Niết Bàn thì không là Niết Bàn làm sao được? Nếu Niết Bàn không phải là có thì làm sao Niết Bàn lại là có thể là không? Bài thứ 8, nếu Niết Bàn là không sao được, sao gọi là vô thọ? Chưa từng có một cái vật nào vô thọ mà được gọi là cái không có. Pháp có cũng là hữu thọ, mà pháp không cũng là hữu thọ. Bài thứ 9, tùy thuộc các nhân duyên luân chuyển trong sinh tử, không tùy các nhân duyên, đó gọi là Niết Bàn. Tùy thuộc các nhân duyên luân chuyển trong sinh tử, không tùy thuộc, không tùy các nhân duyên, đó gọi là Niết Bàn. Không tùy các nhân duyên, đó gọi là Niết Bàn. Đây là một cái định nghĩa của Niết Bàn và định nghĩa của sinh tử. Bài thứ 9, dependent on conditions, there is a coming and going in the realm of wandering, in the realm of samsara, in the realm of birth and death. Not dependent on conditions, that is nirvana. Thọ chư nhân duyên cố, luân chuyển sanh tử trung. Thọ chư nhân duyên cố, luân chuyển sanh tử trung. Chữ cố đây có nghĩa là vì lý do. Vì lý do tùy thuộc vào các nhân duyên. Because we depend on causes, on conditions. That is why we come and go in the realm of birth and death, the realm of samsara. Ở trong cõi sinh tử, trôi dạt tới lui ở trong cõi sinh tử. Tại vì lý do là chúng ta tùy thuộc vào nhân duyên, cho nên chúng ta mới tới lui trôi dạt trong cõi sinh tử. Bất thọ chỉ nhân duyên, không tùy thuộc, thọ là tùy thuộc, bất không, bất thọ là không tùy, không tùy thuộc vào các nhân duyên, cái đó gọi là niết bàn. Not depending on conditions, that is called nirvana. Và đây là cái định nghĩa của niết bàn và sinh tử. Sinh tử tức là niết bàn, sinh tử tức là samsara, tức là wandering, tức là đi lang thang. Đi lang thang. Còn niết bàn là không có đi lang thang nữa. Niết bàn tức là đã về, đã tới, không đi lang thang nữa. Và đi lang thang lý do là gì? Là tại vì chúng ta còn tùy thuộc vào những cái điều kiện. Và không đi lang thang nữa, không có điều thuộc, điều tùy thuộc vào cái điều kiện nữa, thì lúc đó ta an trú trong niết bàn. Cái chữ lưu chuyển này, chữ luân chuyển này, luân là nó đi vòng, còn chuyển là nó thay đổi. Vì vậy cho nên mình dịch là tới đi, mình có thể dịch là coming and going. Nguyên văn là Ajavam Javim. Thành ra trong cái chữ, trong cái cụm từ Ajavam Javim, nó có nghĩa là tới lui, ra vào trong sinh tử. Depending on conditions, that is why we come and go in the realm, we wander in the realm of samsara. If we no longer depend on conditions, we are in nirvana. Vậy thì tự tính của sinh tử là tùy thuộc, là hữu thọ, là hữu thọ. Còn cái tự tánh của niết bàn là vô thọ. Hữu thọ là tùy thuộc các nhân duyên, mà vô thọ là không tùy thuộc các nhân duyên. Chúng ta học thêm bài nữa là bài thứ 10. Như trong kinh Bụt nói, đoạn có và đoạn không. Đoạn có và đoạn không. Mà ta biết niết bàn, mà ta biết niết bàn không có cũng không không. Mà ta biết niết bàn cũng không có cũng không. Như Phật kinh Trung thuyết thì cố đoạn hữu, đoạn phi hữu. Như Phật kinh Trung thuyết, như ở trong kinh Phật đã nói, như Phật đã nói ở trong kinh, như Đức Thế Tôn đã nói ở trong kinh, là mình nên dứt bỏ có và dứt bỏ không có. Đây là sự thực tập của mình. Tại vì mình có cái sự thèm khát, thèm khát có, craving for being, là bhava tanha. Tanha tức là craving, tức là thèm có. Mình thèm có và mình thèm có cho lâu, thèm có cho nhiều, thèm có cho lâu. Cái đó gọi là craving for being. Nhưng mà đôi khi mình chán cái có của mình. Mình đang chán cái có của mình, tức là mình có mà mình khổ, mình không có bằng lòng với cái chất, với cái lượng có của mình. Thành ra mình tìm cái có khác. Mình tìm cái có khác. Cái có khác đó có thể gọi là bhava, tức là không có cái này, nhưng mà có cái khác. tức mình chấm dứt cái hiện hữu này đi để đi tìm một cái hiện hữu khác, sanh lên trên trời, sanh lên trên nước Chúa, hoặc là đi về tịnh độ, tức là muốn rời bỏ cái có này để đi tìm cái khó có khác. Bava tức là becoming, Vibava là non-becoming. Và có khi mình thấy cái có nó nặng nề quá, hiện hữu nó quá nặng nề trên vai mình, và mình muốn buông hiện hữu ra để mình không có cho nó khỏe. Đó là tâm trạng của những người muốn tự tử. Hiện hữu nó quá nặng nề trên vai mình, và vì vậy thì mình muốn đặt cái gánh hiện hữu xuống, mình đi tìm cái gọi là không hiện hữu, mình đi tìm cái Vibhava. Và mình cũng khát khao cái Vibhava giống như là mình đã khát khao cái Bhava. Trước đó thì mình khao khát có, bây giờ mình mệt quá, mình chán quá, mình khổ đau quá, mình khao khát cái không, gọi là Vibhava Tanha. Thì hai cái thèm khát đó là đều được buộc nói là không có nên. Không có nên thèm khát có, mà cũng không nên thèm khát không có. Và Bhava Tanha, Vibhava và Vibhava là hai cái đối tượng của sự thèm khát. Thì buộc dạy chúng ta làm thế nào để vượt thắng hai cái thèm khát đó. Chứ không phải là buộc dạy ta nên từ bỏ cái sự thèm khát có để đi tìm cái sự thèm khát không có. Tại vì không có cũng là một sự thèm khát. Những cái người thanh niên hoặc những người lớn mà chán đời, không muốn sống nữa, họ rất thèm khát không có. Họ mệt mỏi, họ chán trường, họ đi tìm. Thì buộc nói rằng là cái đó không phải là cái mình nên đi tìm. Không có nên đi tìm có và cũng không nên đi tìm không. Và cái có không đó trước hết là cái ý niệm của mình. là cái thấy của mình qua cái kinh nghiệm, của mình, gọi là những cái empirical events. Có và không là những cái hiện tượng thực nghiệm, tức là mình nghĩ rằng mình đang có, và hoặc là mình đang thích cái có của mình, hay là mình nghĩ rằng mình đang ghét bỏ cái có, và hiện bây giờ mình đang ưa thích một cái không có. Không có nó khỏe hơn, có nhiều người họ nghĩ không có là khỏe hơn nhiều, có là gì tiêu cực. Và vì vậy cho nên cái giáo lý của Bụt không phải là khuyên người ta bỏ cái có để đi tìm cái không có. Tại vì cái có cũng là đối tượng của sự thèm khát, mà cái không có cũng là đối tượng của sự thèm khát. Và vì vậy cho nên căn cứ vào cái lời dạy của Bụt, đây không phải là lý thuyết, mà đây là sự thực tập. Đừng có bám vào cái becoming, mà cũng đừng bám vào cái non-becoming. Đừng có bám vào cái có và trong và cái không. Và trong rất nhiều kinh, có hàng trăm kinh Bụt dạy cùng một điều, là đừng có thèm khát có, mà cũng đừng thèm khát không. Và căn cứ trên lời dạy đó, mình biết rằng Niết Bàn là cái trạng thái, là cái thực tại, nó vượt thắng khỏi có và khỏi không. Và cái đó mình rất là an ổn. Mình không có bị hai cái thèm khát kia nó đè nặng nữa. Như trong kinh Bụt nói, đoạn có và đoạn không, mà ta biết Niết Bàn không có cũng không không. Khi mà đoạn có và đoạn không rồi thì mình đạt tới Niết Bàn. Và vì vậy cho nên mình biết rất rõ là Niết Bàn là nó vượt thoát cả có không. Cho nên nó nói Niết Bàn là có là tội lắm, nói Niết Bàn là không cũng là tội, rất là ngược lại với cái logic của Đạo Phật. Nếu mà mình theo Cơ Đốc giáo thì mình mong ước rằng nước Chúa làm cái gì có phải không? Mà nếu nước Chúa là cái gì không có thì mình đâu có mình đâu có mơ ước nữa. Nhưng mà trong trong giáo lý đạo Bụt cũng vậy, nó khác. Là nếu bạn không phải làm cái có, tại vì nhìn cho kỹ thì thấy rằng bất cứ một cái gì có thì nó cũng phải tiêu hoại và nó trở thành không. Và vì vậy cho nên cái mục đích của sự thực tập của người Phật tử không phải là đi tìm cái có và đi tìm tới nước Chúa, hay là đi tìm tới tịnh độ như là những cái cõi có, thì vẫn là nằm ở trong cái craving như thường, ở trong cái thèm khát như thường. Có trong bất cứ một hình thức nào và không trong bất cứ một hình thức nào, cả hai cái đều không phải là cái đối tượng tìm kiếm của người Phật tử. Thì Phật như Phật Kinh Trung Thuyết, đoạn hữu, đoạn phi hữu, phi hữu tức là vibhava, thì cố tri niết bàn phi hữu diệt phi vô. Vậy cho nên vì lý do đó mà biết rằng niết bàn không phải là có mà cũng không phải là không có. Chứ còn ai nói rằng niết bàn là có là sai lời Bụt dạy, ai nói rằng niết bàn là không có cũng là sai lời Bụt dạy. Thì mình nói rằng là as the Buddha has taught in the sutras that we should not crave, we should end the craving of being and the craving of non-being. And that is why we know that Nirvana transcends both the notion of being and non-being. Yeah. Trong cái giới triết học thì người ta nhớ tới, người ta nghĩ tới, người ta đàm luận tới có và không như những cái là thực thể của triết học. Và trong cái nguyên văn của Trung Quốc Luận á, thì trong cái câu thứ hai á, đoạn có và đoạn không thì dùng chữ ba va, vi ba va. Mà đến trong câu thứ tư á, thì lại dùng chữ ba va, a ba va. Trong câu thứ hai á, tức là câu này, hữu và phi hữu, tức là ba va và vi ba va. Còn câu thứ tư á, hữu và phi hữu là trong tiếng Sanskrit nó dùng chữ ba va và a ba va. Chữ ba này, chữ a này là chữ a dài chứ không phải chữ a ngắn như trên này. Ba va a ba va, thành ra ba va với vi ba va nó khác ba va với a ba va ở chỗ là cái này là nói theo cái đối tượng của kinh nghiệm, mà cái này tức là nó có tính cách triết học, nó có tính cách là thực chất, nó là một cái metaphysical assumption. Cái ý niệm về hữu và phi vô đó, phi hữu và phi vô đó, cái hiện niệm và hữu và vô đó, ở đây mà dịch từ cái chữ ba va a ba va, nó vượt thoát cái lĩnh vực của cái kinh nghiệm, nó đi vào cái phạm vi triết học. Vì vậy cho nên nói nó là những cái metaphysical assumption. Còn cái hữu và cái vô đây là những cái nói, đây là những cái empirical events, những cái mà mình kinh nghiệm á, mình thấy có và thấy không theo cái nhận thức sống hàng ngày của mình. Nhưng mà đến khi mà đi vào cái thực tại sâu sắc hơn á, thì người ta dùng chữ ba va. Thành ra khi mình học á, mình phải phân biệt ba va với cái chữ a này ngắn với ba va chữ a này dài, nó có sự khác nhau tinh tế ở trong đó. có và không đây nó có những cách triết học, có và không đây nó có những cách kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, quý vị biết không? Tại vì trong này nó nghĩ tới thực chất. Trong cái khi mình ham sống rồi chết thì mình không nghĩ tới thực chất, mình chỉ nghĩ tới sống và chết thường thôi. Còn khi mà mình đi sâu vào phạm vi triết học thì chữ ba va và chữ a ba va này nó có nghĩa, nó đi vào cái phạm vi thực chất. Vì vậy cho nên nó là những cái ý niệm về siêu hình, có và không là hai ý niệm siêu hình. Còn cái thèm sống và sợ chết của mình đó, thèm có và thèm không là sợ không đó, là nó thuộc về phạm vi kinh nghiệm của năm uẩn, còn kia nó thuộc về triết học. Thành ra khi mà nếu mà quý vị đọc bản dịch chữ Hán mà quý vị có được cái bản tương phản thì quý vị có thể thấy được những cái chi tiết như cái màu sắc nó khác hơn. Như trong kinh Bụt nói, đoạn có và đoạn không mà ta biết niết bàn không có cũng không không. In the sutra, in many sutras, the Buddha has urged us to abandon our craving for being and non-being. That is why we know that the nature of nirvana is neither being nor non-being. Nhờ ráng học thêm bài nữa nha. Tại ăn Tết rồi ăn Giáng sinh là nhiều quá rồi, bây giờ phải mới niệm lên giúp. Hai bài chắc đủ xài. Thì trước là xong hạ là sư cô kinh nghiệm viết đó. Nếu gộp cả có không mà thành ra niết bàn, có không là giải thoát, điều này thật vô lý. Có không là giải thoát, điều này thật vô lý. Nó có nghĩa là nếu mà mình gộp cả có và cả không là chung mà gọi nó là niết bàn á, thì hóa ra như vậy có và không là giải thoát. Đây là một điều rất là vô lý. If we bring being and non-being together and we qualify nirvana as both being and non-being, it turns out that being and non-being is liberation. This is something absurd. That would be something very absurd. Nhược vị ư hữu vô, hợp vị niết bàn giả. Nếu mà nói rằng lấy cả có và cả không hợp chung lại mà gọi là niết bàn, như vậy thì hóa ra là hữu vô là giải thoát, trường đó là không có hợp lý. Có cũng làm cho mình đau khổ, không cũng làm cho mình đau khổ. Có riêng làm cho mình đau khổ, không riêng cũng làm cho mình đau khổ. Góp cả không cả có chung lại thì làm càng làm cho mình đau khổ thêm nữa. Rồi gọi là giải thoát được. Chúng ta biết rằng nó có bốn cái mệnh đề gọi là tứ cứu. Bốn mệnh đề là có, là không, cả có, cả không, không có cũng không không, cả không, không có và không không có. Nó gọi là tứ cứu. Thành ra bây giờ mình đang học tới cứu thứ ba. Cái cứu đầu mình đã vượt thoát rồi. Cái cứu thứ hai, cái mệnh đề thứ hai mình đã vượt thoát. Bây giờ mình đang học về cái mệnh đề thứ ba là cả có và cả không. nếu sự thật nó không nằm ở có thì nó nằm ở không, mà nếu sự thật không nằm ở không thì chắc có lẽ là nó nằm ở vừa không vừa có, vừa không vừa có. Thì đây là cái câu bắt đầu nói về cái mệnh đề thứ ba. Nếu gọi, nếu nói rằng lấy cả có cả không hợp lại để làm thành niết bàn thì như vậy hóa ra là niết bàn có không tức là giải thoát, và điều đó là một điều vô lý. Bài thứ 12. Nếu gộp cả có không mà có được niết bàn, nếu gộp cả có không mà có được niết bàn, niết bàn chẳng vô thọ, cả hai do thọ sinh. Niết bàn chẳng vô thọ, cả hai do thọ sinh. Nếu lấy cái có và cái không, nhược vị ư hữu vô, hợp vi niết bàn giả. Hai câu này nó giống hệt như hai câu bên kia, không có khác gì hết. Nếu lấy cả cái có cái không gộp lại mà nói là niết bàn thì hóa ra niết bàn không phải là vô thọ nữa, phi vô thọ, tức là không phải là không tùy thuộc nữa. Niết bàn là không tùy thuộc, mà hai cái có không đều là tùy thuộc hết. Mà nếu lấy cái hai cái tùy thuộc mà gặp nhau lại mà làm thành cái không tùy thuộc thì đâu được. Ví dụ có một người giận và có người không giận, có một người giận rồi có thêm một người giận nữa, hai cái giận gặp lại nhau thì nó cứ giận thêm, phải không? Cả có nó đã tùy thuộc rồi, cái không nó cũng tùy thuộc nữa, mà hai cái tùy thuộc gặp nhau thì nó còn tùy thuộc thêm, trong khi đó niết bàn là không tùy thuộc, không tùy thuộc nhân duyên. Thành ra cái lý luận này nó rất là dễ hiểu. Trong trường hợp mà gộp cả hai cái có không mà gọi là niết bàn thì hóa ra niết bàn không còn được gọi là vô thọ, không còn cái tính vô thọ của nó nữa. Phi vô thọ tức là không còn cái tính chất vô thọ của nó được. Là tại vì sao? Tại vì cả hai cái có không là đều từ hữu thọ mà biểu hiện mà phát sinh hết. Cả hai cái đó là cái có và cái không đều là hữu thọ, đều là do hữu thọ mà phát sinh, thì niết bàn nó là vô thọ. Vì vậy cho nên đây một cái lý luận rất là sắc bén, nói rằng niết bàn là cái gồm cả có cả không lại thì cái điều đó nó không có đứng vững. Vì vậy cho nên chúng ta đã vượt được cái mệnh đề thứ ba là vừa có vừa không. Và kỳ sau chúng ta sẽ học tới cái mệnh đề thứ tư là niết bàn cũng không phải là vừa không có mà vừa không không có. Bốn cái box. Niết bàn là một trong bốn cái này thì mình có thể tìm cái nào. Bây giờ mình thấy ba cái không được rồi, mình có khuynh hướng nhảy vô cái box thứ tư, thì tuần sau mình sẽ tìm rằng niết bàn nó cũng không nằm ở trong cái box thứ tư. Giờ mình đi ăn sáng rồi mình trở lại đi khám xét khúc củi này cho đàng hoàng.